rồi điên, điên ta điên trừ phổ quá điên gà, tức là điên với cái điên của ngài phổ quá. Phổ quá tức là của một thiền sư, một thiền sư mà giúp cho ngài Lâm Tế đó, ngài giáo hóa, tức là trợ duyên đó, ngài trợ duyên cho ngài Lâm Tế, ngài giáo hóa. Nhưng mà ngài phổ quá này á, ngài sống nó cũng giống như là điên điên gàng gàng vậy đó, cho nên người ta khó lường được là phàm hay là thánh đó. Xem hình tướng thì giống như điên điên vậy, điên điên khùng khùng vậy đó, nhưng mà nói chuyện á thì là nói những câu đạo lý thật là cao siêu. Cho nên ta không biết ngài là phàm là thánh. Tới chừng khi mà sắp mất á, thì ngài mới đi vào trong chợ á, ngài tới người này người kia xin cho tôi chiếc áo dài, nhưng mà người ta đem cái áo dài cho thì ngài không nhận. Thì ngài Lâm Tế ngài biết, cho nên ngài mới bảo trong chúng á sắm trong cái quan tài, sắm cái quan tài để sẵn đó. Khi mà ngài phổ quá từ ở chợ về đó, thì ngài Lâm Tế ngài mới bảo rằng ta sắm cho ông cái chiếc áo dài rồi đây nè. Thì ngài mới đưa cái quan tài đó, thì ngài phổ quá ngài mới vác cái quan tài lên vai, rồi ngài đi vào trong chợ á, ngài mới bảo hôm nay ta sẽ qua cái cửa đông mà ta tịch. Thì mấy mọi người trong chợ nghe vậy thì nghĩa là ào ào kéo theo đi qua cửa đông xem ngài tịch như thế nào. Tới thì đâu tới đó ngài nói bữa nay ta chưa tịch, ngày mai ta đi qua cửa nam ta mới tịch. Rồi ngày mai, ngày hôm sau cũng vậy, nhiều dân chúng cũng thấy vậy, cũng kéo qua cửa nam. Thì ngài nói bữa nay ta cũng chưa tịch nữa, mai ta mới qua cửa bắc ta mới tịch. Tới cái ngày thứ tư á thì không ai thèm hết còn theo nó rồi, nghe ngài nói giống như nói là không có làm hết, cho nên không ai theo nữa. Thì một mình ngài đó, ngài mới dắt cái quan tài qua tới ra ngoài gần cái cửa đó, rồi ngài mới chui vào trong cái quan tài đó, rồi mượn một người đi đường đó mới đẩy quan tài lại. Thì sau đó thì mọi người mới đồn nhau là ngài phổ quá ngài tịch rồi. Thì lúc đó mọi người mới nghĩa là ào ào kéo tới, kéo tới rồi dỡ cái quan tài đó coi. Thì tới đó là không thấy ngài đâu hết, mà chỉ nghe ở trên hư không đó có tiếng nhạc, tiếng mõ đó, ở trên đó là đánh là cái từ từ nó đi xa xa dần vậy thôi, nhưng mà không thấy ngài đâu hết. Như vậy tức là ban đầu á thì thấy ngài sống giống như điên điên khùng khùng, nhưng mà đây là một bậc coi như bậc thánh khó lường, cho nên khi tịch á, tịch cũng là đặc biệt hơn những người phàm phu. Cho nên ở đây thì ngài Tự Trung Thượng Sĩ đó, ngài nói ta điên nhưng mà điên như phổ quá rồi đó, chứ không phải điên giống như những người điên mà tầm thường, không? Rồi chà chà bóng ngài trừ qua cái cửa, tức là đây là nguyên văn chữ Hán là đốt đốt phù vân hề phú quý, hu hu quá khích hề niên quan, hồ vi hề quan đồ hiểm trở, phả nại hề thế thái diêm lương. Tức là chà chà bóng ngài chừa qua khe cửa, ối ối mây nổi chừa mộng giàu sang, chịu sao trừ thối đời ấm lạnh, đi chi trừ gai gốc đường quan. Tức là nói rằng chà chà bóng ngài chừa qua khe cửa, thấy cái gọi là cái thời gian đó rất là nhanh chóng, cũng giống như là gọi là đây là giống như là cái bóng con ngựa nó chạy thoáng qua khe cửa thôi. Tức là sao? Tức là mình có cái, những cái vách những ở nhà mà có những vách dán rồi đó, thì có khe hở. Khe hở thì mình thấy ở ngày xưa gọi là bóng ngựa đó, bây giờ thì bóng xe đó, tức là xe ô tô. Mình vừa nhìn cái trong cái khe đó, thấy cái bóng xe ô tô nó vừa chạy thoáng qua cái thì sao? Thoáng qua cái thì qua đâu mất rồi, không còn thấy nữa. Tức là rất là nhanh chóng. Thì thời gian của cõi đời này cũng vậy đó, rất là nhanh chóng, không có gì nghĩa là bền. Rồi ối ối mây nổi chiều mộng giàu sang, không? Tức là giàu sang đó giống như mộng như thôi, giống như đám mây nổi, cũng không có bền, không có chắc. Với cái nhìn của Thượng Sĩ Tự Trung đó, ngài thấy nghĩa là cõi đời cũng như mà giàu sang là nó tạm bợ chứ không có gì bền, không có gì chắc. Mà cái này á, lẽ thật thì bây giờ mình thấy nó cũng chuyện này nó cũng dễ thấy lắm. Có những vị mà đang giàu đó, đang giàu giàu sang đó, nhưng mà rồi gặp một cái tai nạn hoặc là bị tội cái thì sao? Thì vào tù ra rồi cũng là hết giàu, phải không? Thì đó, thì giống như may nổi như gì nữa, tức là không có bền chắc gì hết, mới giàu đó rồi là cũng nghèo đó thôi, cho nên nó không có chắc thật. Rồi chịu sao trừ thối đời ấm lạnh, đi chi trừ gai góc đường quan, thấy không? Tức là cái thối đời đó nó ấm nó lạnh, tức là nó buồn vui bất thường. Thì thế gian là như vậy thôi. Nghĩa là sao? Mới thấy vui đó, buồn đó, thấy không? Mới hôm nào đó là còn vui vẻ nói chuyện thân thiết với nhau, thấy không? Bữa nay thì thấy làm mặt lạnh với nhau, phải không? Thối đời là như vậy. Tất nhiên là nó thay đổi bất thường, bởi vì tâm người là bất thường. Cho nên như vậy thì không phải là gọi là cái chỗ, phải không, để cho mình bám, để cho mình chấp. Hiểu được như vậy đó thì coi như là cười thôi, mà lo phải sống trở lại với cái lẽ thật nơi mình mới là quan trọng. Chứ còn sống theo cái thói đời đó rồi buồn vui theo đó là sống theo cái chiều sanh tử. Giờ đi chi trừ đường quan gai góc, tức là bởi vì ngài thượng sĩ tại trung, ngài từng làm quan, ngài từng làm quan cho nên ngài thấy được những cái gai góc của đường quan. Ở đây mà quý vị mà có làm quan rồi thì biết, phải không? Đường quan á, ở bên ngoài thì đứng thấy thì thấy giống như là muốn vào, muốn là lao vào thích thú, nhưng mà người ở trong đó rồi á thì thấy rất là gai góc, phải không? Có khi là vì cái gọi là cái chức tước, cái địa vị đó mà mưu mô hại nhau nữa, phải không? Lo hại nhau, cho nên đó là nhiều gai góc ở trong đó, chứ không phải là thật sự là sung sướng ngồi ở trên cái địa vị đó, chứ không phải thật sung sướng. Cho nên ngài nó là gai góc đó, bởi vì chính ngài từng ở trong đó. Rồi thâm tắc lệ hề thiển tắc yết, dụng tắc hành hề xả tắc tàn, phóng tứ đại hề mạc bả tróc, liễu nhất sanh hề hưu bôn mang, thích ngã nguyện hề đắc ngã sở, sanh tử tương bức hề ư ngã hà phương. Tức là sâu sắn áo trừ cạn nhón gót, dùng phô ra trừ bỏ ẩn tàng, buông bốn đại trừ đừng nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy hoàng, thỏa nguyện ta trừ được ngã sở, sống chết bức nhau trừ ta vẫn như thường. Tức là ngài muốn nói đó, khi mà đi mà vào ở chỗ sâu đó thì mình sắn áo lên, không? Tức ví dụ như quý vị đi qua cái con suối, đi qua con suối, nếu chỗ nào sâu á thì sắn áo, sắn quần lên. Còn chỗ nào cạn thì sao? Cạn thì khỏi cần, chỉ cần nhón gót lên thôi. Tức là cạn thì nhón gót, còn sâu thì sắn áo. Tức là sao? Tức là tùy duyên mà mình ứng dụng, chứ không có cố chấp, không? Tức là không có cố chấp một chiều, là nghĩa là cứ không phải là cứ đi cái chỗ cạn rồi cũng lo sắn áo lên thì người ta sẽ cười, tức là không cần thiết, là tức là cạn thì nhón gót, nhưng mà sâu thì sắn áo tùy theo chỗ. Cũng vậy, khi mà dùng á thì phô ra bày ra, còn lúc bỏ thì ẩn tàng, tức là tùy theo cái chỗ dùng, cái chỗ hoàn cảnh, không? Tức là lúc mà cần dùng ra thì phô bày, còn lúc mà không cần thì ẩn, tùy duyên. Tức là lúc nào ra làm thì làm, lúc nào ẩn thì ẩn, thì vậy là lúc nào sống cũng vui hết, không có lúc nào thấy khổ hết. Tức là lúc nào, thí dụ như mà lúc nào hợp duyên thì ra làm, còn lúc nào không hợp duyên thì ẩn nghỉ, phải không? Thì thấy là lúc nào là cũng vui hết, không có lúc nào là buồn, không có gì trở ngại hết. Còn mình cứ cố chấp là phải như vậy, rồi không được thì thấy buồn, rồi thất chí, thất chí là đau khổ, Cho nên đây là cái khéo sống tùy duyên của Ngài đó, mà đây cũng là muốn nói lên gọi là cái tính gọi là vô ngã đó, không? Tức là không có gì cố định hết, các pháp nó không có cố định, không? Mà mình mà cứ chấp cố định thì nó sẽ khổ. À, còn đây biết được các pháp không có định đó thì tùy duyên mà ứng dụng, thì lúc nào cũng được nghĩa là nhẹ nhàng, cũng được là vui vẻ,